If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xin chào chị Duyên Anh Phạm ạ.
Xin chào Michael và quý khán thính giả của đài SBS Radio.
Chị Duyên năm nay ra tranh cử phường St. Albans East cho hội đồng thành phố Brisbane. Chị giới thiệu bản thân mình cho thính giả được không ạ?
Tôi là Duyên Anh Phạm và tôi sẽ là ứng cử viên tranh cử cho vùng St. Albans East thuộc hội đồng thành phố Brisbane. Thì tôi đã làm việc và sinh sống tại St. Albans trên 16 năm rồi và cũng từng là một cái người thương gia tại St. Albans.
Chị cũng đã làm cựu nghị viên của hội đồng Brisbane rồi phải không?
Đúng rồi Michael, tôi đã là cựu nghị viên của hội đồng thành phố Brisbane từ năm 2016 tới năm 2020.
Chị nói chị ở vùng Brisbane hơn 16 năm. Chị Duyên có thể kể thêm về chính sách của mình được không ạ?
Có những cái chính sách chính mà chị tập trung vô đó. Thứ nhất là hỗ trợ những cái doanh nghiệp ở tại địa phương nè. Thứ nhì là hỗ trợ những người mà làm việc về nghệ thuật. Thứ ba là có thể là cải thiện môi trường sống, cải thiện cái sự bền vững của môi trường nè. Và thứ tư là giảm chi phí sinh hoạt và những cái tình trạng mà vô gia cư của những người tại địa phương. Và thứ năm là giảm chi tiêu của hội đồng thành phố, có nghĩa là sẽ xài những cái chi tiêu đó vào những cái việc thiết thực hơn, và những cái nào mà mình không cần thiết thì mình giảm đi và mình sẽ tập trung vào những cái hoạt động cộng đồng nhiều hơn.
Dạ. Chị có thể kể về những giải pháp, ví dụ cho các policy của chị được không ạ?
Giống như về những cái chính sách của mình á, thì thứ nhất là giống như về hỗ trợ những doanh nghiệp địa phương á, thì có giống như là những cái mà doanh nghiệp họ cần hỗ trợ, như là về quy trình cấp phép cho những cái mà họ cần làm thêm, hoặc là những cái doanh nghiệp mới thì mình có thể đơn giản hóa nó đi. Rồi mình có giống như bên hội đồng thành phố có thể sắp xếp và cung cấp những chương trình đào tạo hoặc là hội thảo về kinh doanh nè, hỗ trợ cho doanh nghiệp về những cái kiến thức mà họ chưa có biết á. Và thông qua hội thương gia St. Albans thì và hội đồng thành phố thì cũng có thể thảo luận với nhau về những cái sáng kiến về tiếp thị cho cái khu doanh nghiệp của St. Albans á. Rồi những cái mà ví dụ về những cái giấy tờ mà đôi khi nó rất là khó khăn cho nhất là người Việt mình hoặc những người mà họ không nói tiếng Anh á, thì mình có thể hỗ trợ họ bằng cách giống như mình đơn giản hóa hoặc là có thể tạo những cái cuộc họp riêng cho họ để mà họ có thể hỏi những cái câu hỏi mà họ cần đó, để cái giấy tờ nó đi tới nhanh hơn. Cái thứ hai là về cái chính sách thứ hai mà về hỗ trợ những cái người mà làm về hoạt động nghệ thuật đó, thì chị thấy có một số người á xuất thân từ những cái quốc gia mà họ không có nói tiếng Anh nhiều đó, nhưng mà họ rất là giỏi về làm ví dụ vẽ tranh hoặc là hát hoặc là nhảy những cái điệu nhảy múa dân tộc của họ, thì đôi khi họ không có cơ hội để mà họ trình diễn hoặc là trưng bày những cái sản phẩm của họ, thì làm như thế nào mà hội đồng thành phố có thể liên lạc hoặc là hỗ trợ họ để họ có những cái cơ hội đó. Theo chị nghĩ mình sẽ đưa những cái người mà có những có ít cơ hội để đi lên, mình khuyến khích họ và làm những cái đó, cái mong muốn của họ thành sự thật.
Dạ, phải phát triển ra mấy cái chương trình để cho các nghệ sĩ tham gia và trình bày nghệ thuật của người ta ha chị.
Đúng rồi em, tại vì theo chị thấy những cái triển lãm mà đã xảy ra rồi ở trong Council chẳng hạn đi, thì đôi khi nó chỉ đập đi đập lại ở những người đã từng tham gia triển lãm rồi, hoặc họ biết những cái quy trình đó, nhưng mà những người chưa bao giờ tham gia, chưa bao giờ biết điền những cái đơn để bắt đầu từ đầu hết và có những cái cơ hội đó thì nó còn rất là nhiều, và đó là cái thiếu sót của mình đó. Nên là làm thế nào để mình có thể hỗ trợ những cái người mà không có tiếng nói hoặc là chưa có cơ hội, để họ có cơ hội làm những cái chuyện mà họ mong muốn được được làm đó. Còn giống như một cái nữa là giống như cái chính sách thứ ba về cái khí hậu đó, thì có thể mình bên hội đồng thành phố có thể cải thiện những cái công viên hoặc là những cái dự án mà xây dựng mới đó, thì trong đó nó phải có nhiều mảng xanh chẳng hạn, giống như trên sân thượng hoặc là ở những cái ban công như vậy đó. Hoặc là những hỗ trợ những cái mà sáng kiến của những người dân địa phương về cái cách cải thiện môi trường để nó không có bị quá nóng nực, không có bị khó chịu, không có bị bức bách cho mọi người khi mà sống tại đây á. Còn cái chính sách thứ tư mà khi chị nói về cái vấn đề giảm chi phí sinh hoạt và tình trạng vô gia cư á, thì hiện tại bây giờ trên cái chính phủ liên bang và tiểu bang họ cũng đưa ra những cái sáng kiến về nhà ở giá rẻ nhiều, thì mình làm sao mà mình có thể hợp tác với họ để mà mình phổ biến cái đó cho mọi người. Giống như không phải là những những cái việc xây dựng mà nó kém chất lượng, nhưng mà giống như ví dụ về nó kêu là tiny home á, thì như thế nào mà sử dụng được những cái cơ sở hạ tầng cho nó thật là thiết yếu. Rồi giống như mình có thể hỗ trợ những cái ngân hàng thực phẩm địa phương như là food bank và các dịch vụ cộng đồng khác để hỗ trợ những người mà họ không có thu nhập cao đó. Cái chính sách thứ năm mà chị đã đề cập tới là làm cách nào để hội đồng thành phố có thể giảm chi tiêu, thì những cái theo chị nghĩ những cái cơ sở hạ tầng mà không có cần thiết đó, thì mình nên tạm ngưng lại, và mình có thể dồn những cái quỹ đó qua những cái chương trình cộng đồng, những cái dịch vụ thiết yếu mà nó có thể sử dụng những cái quỹ đó nó tốt hơn. Rồi mình có thể giảm những cái người mà chuyên viên tư vấn từ phía ngoài của council, nghĩa là họ sẽ tính tiền hội đồng địa phương rất là nhiều, nhưng tại sao mình không sử dụng những cái ý kiến đóng góp của người dân và những cái nhân viên tại council để làm những cái chuyện đó, thì nó cũng sẽ giảm được chi phí rất là nhiều. Có một cái chính sách mà chị cũng quên kể về, đó là xây dựng cái nền móng mà hỗ trợ cái sức khỏe tâm lý của mọi người tại Sinobin, kể cả chủ doanh nghiệp nè, người già, trẻ em và những người tàn tật đó. Thì đó là cũng là cái mối trăn trở của mình, nhưng mà cái đó thì nó cần rất là nhiều sự hỗ trợ từ những cái cơ sở khác nhau đó, nên là đó là cái thực sự mình cũng rất là muốn làm lâu năm lắm rồi.
Hiện tại không có chương trình cho sức khỏe tâm lý hiện tại phải không chị, cho người Việt Nam ạ?
Theo chị biết á, thì những cái cơ quan mà họ hỗ trợ sức khỏe tâm lý thì nó rất nhiều, nhưng để làm như thế nào để mà người Việt của mình có thể sử dụng hoặc là giống như là can đảm để mà giống như khẳng định ok, mình cần có những cái hỗ trợ này, mình muốn có người chia sẻ với mình muốn có người lắng nghe mình, và hoặc là đôi khi cũng chưa cần giải quyết mà chỉ để lắng nghe thôi, thì nó chưa chưa có, và hoặc là nó có rồi nhưng nó không thiết thực, nên là chị nghĩ nó rất là cần thiết.
Nhiều người cũng đã quen biết chị từ các sinh hoạt của chị hồi lúc trước. Chị có thể kể tại sao năm nay chị quyết định để tranh cử thêm lần nữa không?
Thì giống như là cái việc mà phục vụ cộng đồng á, nó thực sự giống như nó nằm trong cái máu của mình vậy đó. Chị cũng đã sinh hoạt và làm việc với hội thương gia Senobin và cả thương gia ở Senobin nữa. Không phải thương gia không mà những người sinh sống ở đây trên 16 năm rồi. Mình cũng đã đóng góp rất là nhiều qua những cái chương trình lễ hội hoặc là những cái dự án về sức khỏe tâm lý. Nên là đôi khi và Senobin á, nó là cái nơi mà chị bắt đầu và chị được phát triển, có nghĩa là nơi nó đã cho mình cơ hội để bắt đầu và được phát triển, nên là nó cũng giống như mình muốn trả ơn lại cái vùng đất đã nuôi dưỡng mình và cho mình khôn lớn lên về trong những cái kiến thức về xã hội của mình á. Nên là đó là cái nguyên nhân chính, và cái thứ nhì là vì chị cũng đã là, như chị nói, đã là cái người mà chủ doanh nghiệp ở tại Senobin nhiều năm, nên là mình cũng hiểu rất là nhiều những cái khó khăn và tâm tư của thương gia ở đây đó, nên là chị tin là chị là người có thể truyền đạt những cái ý kiến đóng góp và xây dựng giữa những thương gia, những người dân cư tại địa phương với hội đồng thành phố để tạo ra những cái hướng giải quyết thiết thực nhất á.
Cảm ơn chị Duyên đã tham gia trong cuộc phỏng vấn hôm nay.
Cảm ơn Michael và cảm ơn khán thính giả của đài SBS. Thì Duyên Anh hy vọng là mọi người sẽ hỗ trợ và ủng hộ Duyên Anh để Duyên Anh có cơ hội phục vụ mọi người tốt hơn trong tương lai. Dĩ nhiên là những cái việc mà phục vụ cộng đồng thì mình sẽ không ngừng, nhưng mà mình có thể làm nó thiết thực hơn nếu mà mình làm việc cho hội đồng thành phố.
Cảm ơn chị Duyên.